This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ là 2 giờ 2 phút chiều. Minh Nhung xin mời quý vị đến với chương trình An ninh Cộng đồng cùng với chú Cung Nhật Thành. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung xin chào chú. Không biết là hôm nay chú có khỏe không ạ?
Vâng, xin chào cô Minh Nhung. Cảm ơn cô Minh Nhung. Tôi cũng bình thường. Thế cô Minh Nhung ra sao?
Dạ, Minh Nhung trong tuần này thì khỏe ạ. Và kính thưa quý thính giả, với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như mà quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị cứ gọi vào để được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và thưa chú, trong chương trình tuần lần vừa rồi đó, thì chú Cung Nhật Thành có chia sẻ với quý thính giả về cái chương trình luật pháp phổ thông, thì có nói về cái vấn đề là người mà bị đụng xe từ phía sau đó, thì những cái thông tin về cái việc đó thì chú có thể nhắc lại một đôi điều được không ạ?
Cảm ơn cô Minh Nhung. Trong cái lần phát thanh vừa rồi đó, mình có đề cập đến cái vấn đề mình phải làm cái gì khi mà mình rủi ro dính vào trong cái vụ đụng xe, các tai nạn không, thì thông thường đó, đối với luật pháp của tiểu bang Texas đó, nếu mình bị đụng xe từ phía sau, có nghĩa là cái người đó đụng mình ở từ phía sau, hoặc là mình đụng người ta từ phía sau xe người ta đó, thì thường thường như vậy đó, cái mình là người có lỗi đó. Tại sao? Bởi vì khi mình đụng người ta đằng sau hay là người ta đụng mình đằng sau, có nghĩa là mình đi gần người ta quá hoặc người ta đi gần mình quá. Đến khi mình thắng lại cái xe đằng trước và người ta thắng lại, mình không có thắng kịp và mình đụng vào người ta. Thì như vậy đó, mình phạm vào cái lỗi là mình đi xe gần người ta quá. Đó. Cái lỗi đó, đó đã gây ra cái tai nạn.
Dạ vâng.
Ít là bị đụng xe như vậy đó, thì mình đụng người ta đằng sau hay người ta đụng mình đằng sau, nếu mình đụng người ta thì mình có lỗi, và người ta đụng mình đằng sau là mình có lỗi. Vâng, thưa cô Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung xin phép ngắt lời chủ Cung Nhật Thành, bởi vì có một vị thính giả đang gọi vào, và Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello, chào cô Minh Nhung, chào anh Trương Cung Nhật Thành.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi là Ken Nguyễn, tôi muốn hỏi anh Cung Nhật Thành một việc như thế này. Tức nghĩa là xe tôi đậu ở Bắc Kinh Lot ở Sài Gòn Mo, rồi có cái cô đó, tôi không biết cô là ai, nhưng mà tôi có video, tôi biết là người đàn bà đục vào, coi như là hit and run á, rồi họ bỏ đi. Thế rồi bây giờ là tôi có cái information là bằng cách là tôi có cái phim của cái trong Sài Gòn Mo nó quay được đó. Thì bây giờ tôi, sự thật tôi cũng muốn là tôi gặp cái người đó để mà cho người ta.
Hello. Tôi nghe đây.
Hello, Minh Nhung. Hello.
Ok, rồi tôi sẽ biết cái tình trạng của cái ông Ken Nguyễn đó. Bây giờ không biết vì lý do gì ông rời cái đường dây. Nhưng mà tôi sẽ trình bày cái trường hợp của ông đó, của ông Ken Nguyễn. Khi ông có cái video do cái nơi nào đó, ai đó cung cấp rằng cái xe của ông bị một người nào đó đụng, và mình có được cái khúc phim đó, và mình nếu mình xin được cái khúc phim đó đó, thì mình có thể gọi hoặc là tới sở cảnh sát Sài Gòn Mo thuộc về địa phận của cảnh sát thành phố Garland, thì mình sẽ đem cái bản sao cái bản sao của cái video đó tới sở cảnh sát Garland, mình làm cái bản báo cáo không phải là hit and run, mà là bản báo cáo là mình bị cái người nào đó đó vô ý hoặc cố ý đụng xe của mình trong cái bãi parking lot, trong cái nơi đậu xe. Khi mà bị tai nạn trong nơi đậu xe đó thì không phải là cái tội hit and run hay là tai nạn đụng xe, mà chỉ là cố ý hay vô tình gây thiệt hại cho tài sản kẻ khác thôi. Đó, nó là một cái tên khác, chứ thật sự nó là một sự đụng xe. Khi anh Ken Nguyễn có thể mang cái video đó tới sở cảnh sát hai lần xin làm một cái báo cáo là xe của anh bị người khác vô tình đụng như vậy đó. À, khi làm mà báo cáo xong đó thì đưa cái DVD đó cho nhân viên cảnh sát ở cảnh sát hai lần thì họ sẽ điều tra vấn đề này. Theo tôi, ý kiến của tôi đó là mình không có nên liên lạc với cái người đó, không nên liên lạc với cái người mà chủ xe đụng mình. Tốt hơn đó là để cảnh sát họ liên lạc, bởi vì mình không biết người đó như thế nào. Và điều thứ hai nữa đó là mình làm sao mình biết được địa chỉ người ta. Cái chuyện đó mình không nên làm và để cảnh sát làm tốt hơn. Đó là ý kiến của tôi. Và
dạ vâng, mình
và tôi thấy đó thì nếu cảnh sát Garland họ điều tra đó thì chắc chắn là họ coi cái video đó, họ sẽ có được cái số xe của cái xe đó, và nếu có được số xe đó thì người ta sẽ tìm ra cái địa chỉ của cái người chủ chiếc xe đó và họ sẽ liên lạc để giải quyết chuyện đó với ông Ken. Dạ, đó là cái ý kiến của tôi trong việc này.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn chú Cung Nhật Thành và cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào để tham gia chương trình. Và Minh Dung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ, dạ đúng rồi, Minh Dung
chào. Tôi tên là Ken Nguyễn, tôi xin nói lại, tôi vừa rồi tôi có nghe thấy anh Cung Nhật Thành nói như vậy đó. Tất nhiên là tôi có cái video là một, nhưng mà sở dĩ là không có biết là cái xe Lincoln, nhưng mà biết người đàn bà, nhưng mà lại không biết là cái số xe đấy của cái chiếc xe mà ta đục mình. Nên bởi vậy tôi có gọi cảnh sát City Garland rồi, rồi họ có làm cái mà để cho tôi lên bảo hiểm rồi. Nhưng mà ý tôi muốn nói là tôi muốn tìm người ta để cho người ta, mình thương lượng với người ta thì nó dễ hơn. Còn hiện bây giờ là tôi đưa xe của tôi để cho bảo hiểm nó lo cho tôi rồi. Vậy thì tôi chỉ muốn nói là như vậy thôi, anh Công Nghiệp Thành.
Dạ vâng, cái chuyện mình chắc chắn là mình phải nhờ bảo hiểm của mình lo cho mình trước. Nhưng chỉ có sở cảnh sát họ mới có thể phóng đại cái hình đó lên. Và nếu có cái hình, họ có cái video đó họ phóng đại lên để họ tìm được cái bảng số xe. Và khi họ có bảng số xe đó thì giờ họ là nhân viên cảnh sát mà. Họ sẽ tìm được là ai là người chủ xe và địa chỉ của người chủ xe. Để gửi thư liên lạc. Đó. Nhưng mình không có cái điều kiện đó. Không có điều kiện tìm ra trừ giờ cảnh sát. Thì anh ấy là với sở cảnh sát đưa cho họ cái DVD, cái phút phim video đó. Thì họ sẽ làm, dĩ nhiên là họ sẽ làm cái biên bản rồi. Và anh có thể gặp họ, yêu cầu họ liên lạc với cái người đụng xe. Đó là trách nhiệm của họ. Họ sẽ làm chuyện đó, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Cung Nhật Thành.
Dạ vâng, chúc anh may mắn.
Minh Dung cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào để tham gia chương trình. Và kính thưa quý thính giả, vẫn với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như mà quý vị có thắc mắc gì thì xin quý vị cứ nhanh nhanh gọi vào để được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và thưa chú Cung Nhật Thành, thì trong một số trường hợp mà bị đụng xe từ phía sau như mà chú vừa mới chia sẻ đó, thì đôi lúc mình Dung thấy là cả hai bên tự dàn xếp ổn thỏa và không có báo điều đó cho bảo hiểm, thì liệu không biết là điều này có hợp pháp hay không thưa chú?
Chuyện mình báo bảo hiểm hay không đó, khi mình dính líu tới một cái tai nạn xe cộ, nó không phải là pháp, nó là quyền của mình. Khi mình mua bảo hiểm, thì khi mình bị đụng xe, mình có lỗi hay là người khác có lỗi, mình có cái quyền báo cho bảo hiểm hay không báo, đó là quyền của mình. Không có vấn đề luật pháp trong cái chuyện này, là mình phải báo hay không báo, đó là cái quyền tự do của mình. Nhưng ý kiến của tôi đó là mình sau khi mình gọi cảnh sát xong, đó, mình dàn xếp xong đó, với cái phía bên kia, đó, thì mình cũng nên báo cho phía bảo hiểm của mình, vì mình mua bảo hiểm để họ lo cho mình trong những trường hợp này. Ví dụ như là mình không phải là người có lỗi, đó, mình báo cho bảo hiểm của mình họ biết, đó, thì họ ghi nhận chuyện đó. Rồi nếu cái phía bên kia đó, cũng gọi cho bảo hiểm của mình nói là mình là người có lỗi, thì cái chuyện đó là bảo hiểm của mình họ sẽ tranh đấu cho mình, và họ sẽ nói chuyện với phía bên kia để phân minh rằng ai phải ai trái, ai là phải đền tiền, thì đó là cái trách nhiệm của họ. Đó. Ý kiến của tôi là dù là mình phải hay mình trái, đó, mình cũng nên gọi báo cho bảo hiểm của mình, vì đó là cái điều quan trọng nhất. Nếu mình không báo đó, phía bên kia họ gọi cho bảo hiểm của mình, họ nói là mình có lỗi, mình thế này thế kia, đó, mà mình yên lặng không báo cho bảo hiểm của mình, thì riêng bảo hiểm của mình nghĩ là chắc là không có can đâu, thành ra họ lờ đi, họ không có nói gì hết. Đó, thì cái chuyện đó là không có tốt. Mình nên báo cho bảo hiểm của mình, dù mình có lỗi hay không. Thì đó là ý của tôi về việc này, thưa cô Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn chú Cung Nhật Thành. Và kính thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh cộng đồng cùng với chú Cung Nhật Thành. Và một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì xin mời quý vị gọi vào để được chú Cung Nhật Thành giải đáp. Và thưa chú, thì xoay qua một cái vấn đề khác, đó là trường hợp mà mình mang các cái khẩu súng săn hay là súng trường nơi công cộng đó, thì về luật pháp quy định như thế nào vậy thưa chú?
Nó có cái chuyện mà súng ống và mang những cái súng như súng dài, súng trường đó, đó thì nó có những cái chuyện như thế này. Thứ nhất đó, là ở trên đất nước Hoa Kỳ này, ai cũng có quyền mang vũ khí hết. Đó, đó là chuyện, nhưng mang vũ khí như thế nào và luật pháp nói chuyện như thế nào. Đó, nếu mình đi săn thì chắc chắn là mình phải có cái súng săn.
Đó. Dạ vâng.
Mang súng săn, treo súng săn ở trong xe của mình, để trong cái bao đó, mình mang đi để trong xe khi mình đi săn, chuyện đó không có gì gọi là bất hợp pháp hết, với điều kiện duy nhất là chưa đến cái vùng mình săn bắn đó, thì không có nên lắp đạn vô trong súng, không có nên lắp cái băng đạn vô trong súng, và nếu có lắp băng đạn vô trong súng đi nữa thì mình cũng phải cẩn thận, là bởi vì mình không thể nào để đạn trên nòng, cái nghĩa rằng không có nên lắp băng đạn và không có đạn ở trên nòng súng, để đó là khi mình đang có súng đi di chuyển từ nhà đến cái nơi săn bắn, hoặc là từ nơi săn bắn trở về nhà, mình có quyền treo khẩu súng đó ở trên, trong cái xe, nhất là xe truck, treo ở phía sau hoặc để ở trong một cái bao ở trong những xe thường.
Dạ vâng. Dạ, và một lần nữa Minh Nhung xin phép được ngắt lời vì Minh Nhung thấy có một vị thính giả đang chờ trên đường dây ạ. Dạ, Minh Nhung xin chào.
Hello, có phải tôi không?
Dạ đúng, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là Joseph Trịnh đây. Tôi kính chào chị và kính chào chú. Tôi có một câu hỏi này này. Nhà tôi với mua một nhà bên cạnh nó có một cái cây lớn mà là những cái cành nó chĩa qua đất được với tôi nhiều quá. Tôi có thể cắt những cái cành đó được không?
Dạ vâng, theo đúng luật pháp là mình có quyền cắt. Nhưng mình phải làm một cái chuyện này trước khi mình cắt, là thứ nhất đó, là mình chụp cái hình làm sao cho biết cái cây đó nó vươn qua cái hàng rào. Anh thưa ông biết cái hàng rào giữa hai nhà thế gì?
Đó. Dạ vâng ạ.
Đó, cái cây đó nó dĩ nhiên nó không đụng vào, nhưng trên hàng rào đó, nó vươn qua bên cái phần đất nhà mình. Đó. Nếu mình chụp cái hình đó xong rồi đó, mình in cái hình đó ra và mình gửi cái thư đó, cái hình đó bằng bưu điện cho tới cái nhà bên cạnh mình. Nếu mình không muốn nói chuyện với họ, đó, thì mình gửi cái hình đó và mình nói trong, viết trong cái lá thư đó là mình nói là trong một tuần, nếu mà cái người chủ cái cây đó không cắt thì mình sẽ cắt, vì cái đó là nó đi qua cái tài sản của nhà mình. À, vậy thôi, đó, mình gửi cái thư. Nếu một tuần người ta không trả lời, người ta không cắt thì mình có quyền cắt, là không ai nói gì hết.
Những cái cành cây này nó nhỏ thôi chứ không phải cây lớn, cành nhỏ thôi.
nhỏ hay lớn gì đó, mình cũng có quyền cắt hết. Nhưng mình vì tình hàng xóm, vì cái lịch sự, thì nếu mình nói chuyện được với họ thì quá tốt, mình bắt mình mình đi cắt. Còn nếu mà họ khó chịu hoặc là mình không có thời hạn, không có cái dịp để nói chuyện với họ, thì mình chụp cái hình đó, đó rồi mình gửi ra thư, mình chỉ nói rằng trong một tuần nếu mà ông không có take care vấn đề này thì tôi sẽ take care vậy thôi. Đó, khi gửi ra thư đi như vậy, mình cái bản copy để trong mấy cái bản sao, để nếu có ai hỏi về sau đó thì mình sẽ có cái lý do và có cái chứng cứ là mình đã làm chuyện đó.
Vâng, ok, thôi vậy cảm ơn chú nhiều nhá.
Dạ,
xin chào chú.
Rồi, chúc em may mắn.
Minh Nhung cảm ơn anh đã gọi vào để tham gia chương trình. Và thưa chú Thành, bây giờ thì mình quay lại với cái việc mà mang khẩu súng săn hay súng trường tại nơi công cộng, thưa chú.
Dạ vâng, đó thì nhắc lại cái chuyện mình mang khẩu súng trường, khẩu súng săn là không có gì gọi là bất hợp pháp hết nếu mình đi săn. Đó, nhưng đừng có nạp đạn từ nhà cho tới khi mình vào khu vực săn bắn. Khi mình vào khu vực săn bắn rồi đó, thì mình mới nạp đạn. Đó. Nhưng có những cái chuyện như thế này, mình phải để ý, và cái chuyện này nó đã xảy ra rồi chứ phải là không. Người con lấy cái xe của cha đi học, học trường trung học đó, hoặc là học trường đại học đó, quên đi rằng là người cha ngày hôm trước vừa mới đi săn xong về treo khẩu súng ở phía đằng sau xe. Mặc dù khẩu súng không có đạn như là tôi vừa nói, nhưng người con lái chiếc xe đó vào trường học, thì khu vực trường học là khu vực không có được mang súng. Đó, thành ra khi cái chuyện đó xảy ra đó, thì người con bị kết cái tội là mang súng vào khu vực cấm, vào khu vực trường học. Trường học đây cũng có thể là trường trung học, mà cũng có thể là trường đại học. Tất cả các khu vực trường học đều không được quyền mang súng. Người con tình, cái chuyện này đã xảy ra rồi, vô tình mà không để ý, thành ra mang khẩu súng trường dù là không có đạn, súng săn thôi. Treo chứ không phải là mang sách vào trong trường, treo vào trong xe mà có người đi ngang cái bãi đậu xe thấy rồi phải gọi cảnh sát. Và người con, cũng người sinh viên hoặc là người học sinh đã bị kết cái tội như vậy.
Và thưa chú, người học sinh này bị kết tội như vậy mặc dù là trong súng không có đạn mà, phải không thưa chú?
Đúng, bởi vì cái khu vực trường học, khu vực nhà thương và khu vực tòa án là không ai có quyền mang vũ khí vào trong khu vực đó. Dù rằng mình có giấy phép giấu súng trong người, tức là mình có giấy phép giấu khẩu súng lục trong người, mình cũng không được quyền mang khẩu súng đó vào ba cái nơi tôi vừa nói. Thứ nhất là trường học, thứ hai là nhà thương, thứ ba là tòa án, mình không có quyền. Đó, thì cái người này luật là mang súng vào nơi trường học. Dù rằng cái súng đó không có đạn, nhưng mà cái đó là vi phạm luật. Và ông ta, theo tôi biết đó, vì cái tiền sử rất là sáng, không có tiền sử tội phạm gì hết, thành ra ông ta vô tình lái cái xe mà không có kiểm soát cái xe. Ông cha lái cái xe ngày trước đi săn cũng không mang khẩu súng vào nhà, cũng quên. Ông này lấy xe đi học vội vàng cũng quên, không có nhìn ra, thành ra ông ta chỉ bị phạt án treo mà thôi. Nhưng mà cái chuyện đó rất là phiền phức, nếu mình thật là hơn. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai liên quan đến cái việc mang súng này đó, đến gần đây đó, bởi vì có nhiều người, không phải là người Việt Nam mình mà là người Hoa Kỳ, dân chúng địa phương ở vùng này đó, họ triệt để, họ muốn rằng đó, họ có quyền, khi mình có quyền mang khẩu súng từ nhà đi đến nơi săn, và họ đi thêm một bước mới nữa, họ mang khẩu súng đó ở trên vai, đó, họ đi vào những cái nơi tập, thì khi mình mang khẩu súng ở trên xe cũng là đi vào nơi công cộng, thì giờ họ bước thêm một bước nữa là họ mang khẩu súng ở trên vai, bước vào nơi công cộng. Chuyện này nó còn đang ở trong vấn đề bàn cãi trong quốc hội của tiểu bang Texas là người dân có quyền đó hay không. Nhưng một số các cơ sở kinh doanh buôn bán, người ta đã dán cái thông báo, người ta không có welcome, người ta không có tiếp nhận những người khách như vậy. Chẳng hạn như là những cái nhà hàng Check in the Bar, nhà hàng Chipotle, có một vài người đã đeo những khẩu súng săn đó, đi vào trong cái nhà hàng đó ăn, thì nhà hàng đó họ không thích. Họ nói với những người đeo khẩu súng đi vào làm phiền, nhiễu gây khó chịu những khách của họ. Cho nên họ dán cái thông báo ở ngay trước cửa là những người mà mang khẩu súng như vậy đó là không có nên, họ không có tiếp mà không có nên đi vào cái nhà hàng của họ. này đã xảy ra rồi cách đây khoảng chừng tháng, trong vòng một tháng. Và tôi nghĩ rằng mới đây đó, tuần vừa rồi đó, những cái người mà họ thích mang cái súng như vậy đó, họ tổ chức một cái buổi gọi như là trình diễn đó, mang súng tập họp những người để dùa súng của họ không có đạn đó. Theo đúng như là luật pháp, súng của họ không có đạn, họ mang súng, họ tụ họp khoảng chừng mấy chục người, bãi đậu xe của một cái khu vực, từ những khu vực kinh doanh của cái cơ sở bán những đồ gia dụng trong nhà, Home Depot đó, thì họ tụ tập ở đó. Thì dĩ nhiên là khi mà họ mang súng tụ tập một số 3-4 người như vậy thì cảnh sát ở cái thành phố đó, đó họ cũng để ý, họ cũng tới, nhưng mà họ không có làm gì hết, họ chỉ đứng đó để xem coi những người này có hành động cái gì khác hơn hay không. Bởi vì câu chuyện nó còn đang ở vấn đề tranh cãi ở Quốc hội là có đồng ý cho những người đó mang súng như thế đi ở những nơi công cộng hay không. Thành ra cái vấn đề nó chưa có được ngã ngũ vào đầu hết và sẽ đi ra tranh cãi trong Quốc hội trong cái lần họp tới đây về vấn đề này. Đó, thưa quý khán giả và thưa cô Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn chú rất là nhiều. Và quý vị vừa theo dõi chương trình An ninh Cộng đồng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cùng với chú Cung Nhật Thành. Và chương trình này sẽ được gửi đến quý thính giả 2 tuần một lần vào thứ Hai vào lúc 2 giờ chiều. Một lần nữa, Minh Nhung cảm ơn chú Cung Nhật Thành và mời chú gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả và cảm ơn cô Minh Nhung đã đại 1600 cho tôi có cơ hội nói chuyện với quý vị. Ta sẽ gặp nhau trong